Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
chư tăng ở đây suối pháp tuôn trào, đèn tâm tỏa sáng để đem chánh pháp của Phật truyền bá khắp nhân gian. Kế đến là minh thành chúc toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu hành, không có rời cái câu danh hiệu Phật, để mà được khỏe mạnh sống lâu, đó là vô lượng thọ. Để được trí huệ sáng suốt, đó là vô lượng quang. Để làm mọi công đức, để đầy đủ tất cả công đức, đó là vô lượng công đức. Giờ hổm rài quý vị niệm Phật thấy có an lạc nhiều không? Niệm Phật mới có mấy ngày à, mà nhìn vô thấy mặt người nào người nấy sáng trưng à. Thì biết chắc rằng là có an lạc nhiều lắm rồi. Thành ra không những mình muốn được an lạc ở trong cái Phật thất thôi, mà mình thành muốn làm sao mà quý vị được an lạc suốt cả đời luôn. Nhưng ngoài cái khóa Phật thất ở nhà, mình cũng tu tập, mình cũng được an lạc giống như là ở trong khóa Phật thất vậy đó. Đó. À, muốn cho quý vị suốt đời được an lạc ở trong chánh pháp, mà khi mạng chung lúc nhắm mắt thì quý vị được sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Mà mình muốn đó là muốn cái kết quả, nhưng mà mình phải làm gì mình mới được cái kết quả đó? Đó thì thành ra đó là mình phải dự bị, chuẩn bị cái hành trang tư lương. Quý vị muốn được cái an lạc như vậy thì quý vị phải có cái tư lương. Vậy tư lương của người tu tịnh độ là gì? Tính, nguyện, hạnh, lòng tin, rồi phải có sự phát nguyện, sau đó là phải thực hành. Thì trước hết á, chúng ta tìm hiểu về cái lòng tin. Quý vị thấy trước giờ đó mình nghe thường đó, quý vị thuộc hết à, nên thành chỉ nhắc lại thôi. Quý vị nhớ tính, hạnh, nguyện, hoặc là cái chỗ mà nói tính, nguyện, hạnh ai cũng thuộc lòng nhớ hết. Nhưng mà lâu quá rồi sẽ quên, thành ra vô cái khóa Phật hết rồi nhắc kỹ lại chút cho nhớ. Đang về nhà rồi cái thì nhớ rằng ứng dụng tu. Thì quý vị thấy cái lòng tin ở trong đạo Phật là được đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Mình tin mà mình không hiểu á, thì cái lòng tin đó là lòng tin mù quáng. Hiểu mà không tin thì cái hiểu biết đó là hiểu biết lệch lạc. Mình hiểu rõ, mình tin chắc thì đó mới là chánh tín ở trong đạo Phật. Thì thấy có phải vậy không? Mình tin mà mình không hiểu gì hết á, thì đó gọi là mê tín. Rồi có những người hiểu giáo lý nghe đâu học hiểu hết trơn mà không tin, thì như vậy đó là tà kiến, hiểu biết không đúng rồi. Chứ hiểu đúng là phải tin chứ. Vì thế phải vậy không? À, thành ra mình hiểu rõ rồi mình tin, thì cái tin đó đó là cái lòng tin chân chánh ở trong đạo Phật. Mà lòng tin đó là vững chắc, không bao giờ lai chuyển được. Bởi vì lòng tin nó đặt ở trên nền tảng của trí tuệ. Thì bây giờ hiểu, trước khi tin phải hiểu. Mà hiểu là hiểu cái gì? Xin thưa với tất cả quý vị, hiểu là hiểu chính mình. Hiểu rõ cái bản thân của mình. Hiểu rõ thân mình, hiểu rõ tâm mình, hiểu rõ cảnh vật. Nhiều khi mình vô á, mình thấy cái phòng phát hành kinh sách để mấy trăm mấy ngàn cuốn chất chồng chồng. Hoặc quý vị vô cái thư viện của Phật giáo, quý vị thấy tam tạng kinh điển thôi nhiều vô số kể. À, mình chết đi sống lại chín đời mười kiếp đọc cũng không hết nữa. Nhưng mà thật ra quý vị biết tất cả kinh điển để nói cho chúng ta hiểu cái gì? để hiểu rõ chính mình. Đó là cái trọng tâm của toàn bộ giáo lý đạo Phật. Vì mình hiểu mình, hiểu làm sao? Trước hết là mình hiểu về thân của mình, hiểu rõ về thân mình. Thì quý vị nhớ thân mình á, thì do bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại thành ra cái thân mình. Mà đất, nước, gió, lửa nó hợp lại thành thân mình, mà hằng ngày đó mình phải vay mượn thêm đất, nước, gió, lửa nữa nó mới tồn tại được. Sáng sớm ngủ thức dậy nãy đó 6 giờ quý vị mượn gì vô vậy? 1-2 chén cơm. Đó, cơm đó là mọc từ đâu? Từ đất mọc lên. Thì đó là mượn đất. Rồi cái ăn cơm không rồi có sống nổi không, hay là thêm nước nữa? Chút là mượn ly nước. Rồi cái hiện giờ đang làm gì quan trọng nhất á, mà không có làm cái đó là chết liền tức khắc á. Đó là mượn gió thở, phải không? Mượn từng hơi thở, hít vô thở ra, mượn xong rồi trả. Rồi cái gì? Mình phải có cái nhiệt độ mình mới sống nổi. Rồi quý vị mượn lửa nấu nướng, đó là mượn lửa. Chẳng những thân mình là do tứ đại bên trong á, là những cái gì mà cứng nó thuộc về đất, ví dụ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, phèo, phổi, tỳ, phế, thận, bao nhiêu thứ đó đó là thuộc về gì? Thuộc về đất. Rồi những cái chất ướt trong cơ thể mình đó là thuộc về nước. Rồi cái hơi thở để duy trì đó thuộc về gió. Rồi tim đập, mạch nhảy, máu huyết lưu thông. Mà nếu giờ nó không đập nữa thì sao? Không đập nữa là kể như rồi đời rồi. Vậy mà mình không nhớ. Quý vị thấy không? Nhắc lại thì mình nhớ, nhưng mà để lâu không nhắc cứ quên. Mình cứ tưởng cái thân này nó là thiệt, nó là bền chắc, nó là đẹp, cho nên mình bảo vệ nó tối đa 100%. Ai đụng vô một chút là có chuyện liền đó, phải không? Ngồi đằng đây với đằng kia xa xa mà nói chuyện gì mà nghe cái tên mình cái gì sao lóng lóng lỗ tai lắng nghe kỹ chứ đừng nói chuyện mình đó. Nếu mà giờ đó là nhiều khi á nghe được câu gì phiền muộn cái sao, hoặc là người ta quỷ bán, người ta khinh chê cái gì nổi sân nóng giận lên đó, thì cái gì á phải giận lúc đó xong thì khỏe, giận xong rồi thôi thì khỏe, nhưng mà về rồi có ngủ yên không? Lăn qua trở lại gác tay lên trán ngủ xong mà ngủ không được, nhớ cái câu nói đó đó. Cái câu nói đó là quỷ nhục mình, câu nói là khinh khi mình, mà sao sáng mình ngu quá mình không lựa câu nào mạnh mình trả lại, nó lăn qua trở lại hoài. Thì để mai mốt gặp mình lựa cái câu gì cho mạnh nào mình phản ứng lại. Thì đó đó là như vậy đó, là quý vị thấy sao? Không có trí tuệ cho nên khổ đau. Tham muốn cũng vậy, vô minh tâm tối cũng vậy. Biểu trưng một cái đó là cái tật sân, để mình thấy nó nhiều đó thôi làm cho mình cũng khổ suốt đời rồi. Có nhiều người tuyên bố mình nghe thấy giống như là tài ba lắm. Tôi giận cái cô đó đó, sống để dạ chết đem theo chứ không có bỏ qua được. Mình nghe mình tưởng đâu hay dữ lắm, ai nhà đâu bỏ lửa than vô trong lòng, thành ra ăn ngủ gì đâu có yên. Mọi vị thấy giờ trong lòng mình bỏ vô chừng cục lửa than thì thấy mệt rồi. Mà nếu có người đó giận chừng 10 người thì quý vị thấy rồi, ốm o gầy mòn tiều tụy. 10 cục lửa than đã trong này nè, mà gặp cái kiểu mà sống để dạ chết đem theo đó thì thôi, vô hòm cũng đem theo 10 cục lửa than đó, đời sau đốt tiếp tục. Quý vị thấy không? Thì đó mình tưởng đâu mình khôn, ai nhà đâu là không có trí huệ. Cho nên quý vị thấy đó là cái thân mình do bốn thứ đất nước gió lửa nó hòa hợp lại, rồi mình phải dai mượn từng giây từng phút như vậy đó, mà mình không nhớ, mình cứ tưởng thiệt, tưởng bền, tưởng chắc. Rồi quý vị thấy suốt cuộc đời của mình, mình xông pha, mình chạy đuổi, mình kiếm tìm, lăng xăng lộn xộn tối ngày, rồi để mà kiếm tiền, kiếm bạc, rồi dành dụm, rồi cuối cùng cái bữa nào có bác sĩ chạy rồi thì tất cả tiền trong tủ nó xài không được, vô dụng mà. Nhưng mà cái đống tiền đó là bao nhiêu cái thứ nghiệp nó chất chứa nó tạo thành. Thì nếu mà mình không tỉnh ngộ, không biết, thì sẽ giống như là con heo đất. Quý vị biết con heo đất nó làm từ đất mà làm thành, rồi nó phải có nước bỏ vô nó mới nhồi lại thành ra con heo, rồi phải có gió thì mới thổi mới khô lại được, rồi phải có lửa nung nó mới thành ra con heo đất. Nhưng mà con heo đất này nó được sơn son thiếp vàng lên màu đỏ màu vàng rồi cái thì nó được bỏ tiền vô, mỗi ngày được bỏ vô bụng đó, rồi nó nhìn thấy cái vẻ mà sơn son thiếp vàng nó hãnh diện, nó tự kêu nó đẹp hơn mấy cái đám đồ chơi bằng mũ kia. Thứ hai nữa là giàu hơn, bởi vì trong bụng đầy tiền hết trơn á. Nó thấy mấy đám đồ chơi kia là thua nó, là kém nó, là thấp hèn hơn nó, cho nên nó tự cao. Bữa đó nó dòm trên đầu tủ á, nó thấy là có một cái con chó bằng sành ở trên đó. Nó nói cái con chó đó nghèo, đâu có giàu bằng mình có tiền trong bụng, đúng là cái chỗ đó phải chỗ của mình. Sao mà ngẫu nhiên trùng hợp cái ông chủ nhà ông dọn dẹp xong thấy ông dời con chó đem xuống để heo đất lên, chà chung ý này hay quá rồi, mình số một. Số một chưa được bao lâu hết trơn, bữa đó gió mạnh thổi đập cái cánh cửa sổ trúng heo đất lọt xuống làm cái chỗ rãng, coi như là tan tành hết trơn. Nó trời, tiền bạc đổ ra, rồi mấy cái đám đồ chơi kia nó chạy lại nó coi, thì nó mới phát hiện ra, nó kêu lên, nó con heo làm bằng đất, con heo làm bằng đất. Bữa nay mới biết ra, tưởng đâu nó là đẹp, nó là giàu sang lắm, bữa nay mới phát hiện ra sự thật, đó là con heo làm bằng đất. Mình có giống heo đất đó không? Cứ ngày chạy nó mót mấy đồng bạc cái bỏ vô, ha, rồi cái chạy đâu tháng nửa tháng gì mót được mấy trăm bỏ vô, bỏ riết rồi cái cuối cùng cái chừng gần đầy ống rồi, chừng đó chút ra mà chuẩn bị chưa kịp chút gì hết, cái cánh cửa sổ đập mạnh cái lọt cái bóp là tan tành hết. Quý vị thấy không hiểu đạo, không biết tu thì nó sẽ giống như vậy. Mình nhìn lại cái thân mình coi, bởi vì thấy kết cuộc rồi nó đi tới cái chỗ nào? Nó đi tới Bình Hưng Hòa, nó đi tới Lò Thiêu, phải vậy không? Quý vị thấy cái đó phải là sự thật vậy không? Rồi mình đi đám tang của bạn bè, của ông bà mình, mình đi cái thì mình thấy cũng bùi ngùi xúc động. Ta thấy người khác chết trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ khác vì sẽ đến phiên ta. Mình xót xa, mình thấy người ta vô thường chết, vô Lò Thiêu, cuối cùng rồi chỉ còn một đống tro tàn, hoặc là chôn vùi với lòng đất lạnh thôi. Một là vô Lò Thiêu, còn nếu không vô Lò Thiêu thì xuống mộ, thì có hai đường đó thôi, chứ còn đường nào khác. Mình thấy người ta chết thì mình tỉnh giác lại một chút, trong lòng mình cũng xót xa. Ráng cố gắng niệm Phật tu ha. Mới nhát chị về đâu 5-7 bữa cái ra khóa Phật thất trở về nhà từng lễ nửa tháng quên hết trơn đó, rồi cũng phiền não, cũng buồn giận thương ghét đó. Thì đó là mình quên. Cho nên là phải thường thường nghe pháp, học giáo lý đang chi vậy? Nhắc nhớ, nhớ cái sự thật của thân này. Quý vị thấy phải gì không? Tất cả kinh điển nói để mình nhắc cho mình nhớ. cái thân vô thường, giả dối, tứ đại hòa hợp không thiệt, mình đừng có chấp. Mình đừng có chấp. Lúc trước á, khi mà cố hòa thượng viện chủ chùa Bửu Liên, là chỗ chùa Minh Thành ở đó, hòa thượng còn sống á, thì hòa thượng năm đó là 90 mấy tuổi rồi. Minh Thành á, thường hay đọc kinh cho hòa thượng nghe. Hòa thượng nằm trên cái ghế bố, Minh Thành quỳ dưới đất đọc kinh hòa thượng nghe. Hôm đó Minh Thành đọc kinh xong, Minh Thành mới hỏi hòa thượng, mới bạch hòa thượng, chứ hòa thượng sống năm nay hơn 90 tuổi rồi, hòa thượng nhìn cái cuộc đời nó như thế nào, hòa thượng nói nhưng cho con học. Hòa thượng nói có một chữ một mà quý vị, tôi thấy cuộc đời giống như giấc mộng. Một chữ mộng. Vì thế sống 90 mấy năm, nhìn thấu suốt rồi cái cuộc đời giống như giấc mộng. Mình tạo bao nhiêu những cái thứ, nào là buồn, thương, giận, ghét, nào là khổ, vui, vinh, nhục, được, mất, đắc, thất, vân vân. Rồi cuối cùng bây giờ quý vị nhìn trở lại coi, mấy cụ chừng 70 tuổi sao mấy đó, giờ nhìn lại cái cuồng phim của mình đóng từ lúc 1 tuổi tới giờ, coi thử coi, coi nó có giống giấc mộng không? Quả là một giấc mộng. Nếu mình thấy được như vậy á, thì còn gì đâu mà chấp chứa, còn gì đâu mà phiền não, mình buông xả được hết. Đó là mình thấy rõ được cái sự thật của thân vô thường. Thân nó vô thường, còn tâm mình thì sao? Có thường không? Hồi thì thương, hồi thì ghét, hồi thì buồn, hồi thì giận. Đó. Rồi như vậy nó thay đổi luôn luôn. Cái nào là mình, cái nào là tâm mình thiệt. Tâm cũng thay đổi liên tục không ngừng. Con người ý vọng làm hai, khi mừng khi giận đổi thay không lường. Vội vàng khi ghét khi thương, khi vui vui ngất, khi buồn buồn hiu. Vui thì vui ngất, mà buồn thì buồn hiu. Thì như vậy nó tâm cứ thay đổi liên tục không có ngừng. Đó là cái tâm vọng động sanh diệt, chứ không phải là tâm thiệt. Mà trong con người mình còn có một cái tâm chân thật, không có thay đổi. Quý vị có nhận thấy cái tâm đó không? Có một cái tâm chân thật mà muôn đời không thay đổi. Cái tâm đó đó là cái tánh giác chân thật sẵn có nơi mọi người. Ai cũng có sẵn ở đó hết. Mà mình quên, mình cứ chạy đuổi theo tiền của sắc đẹp, danh vọng, địa vị, hơn thua phải quấy, cho nên mình bỏ mất cái tâm đó. Bây giờ mình niệm Phật để lắng động những cái buồn thương giận ghét sanh diệt đó, để mà mình nhận thấy rõ được cái tâm giác ngộ chân thật của mình, trở về được cái tâm giác thanh tịnh đó, đó là cái cội gốc của tất cả sự tu hành. Cho nên quý vị niệm Phật đó để được nhất tâm bất loạn đó. Mà nhất tâm bất loạn đó là trở về được cái bản tánh Di Đà, cái bản tánh giác ngộ sẵn có của mình. Nào quý vị hiểu thấy rõ được như vậy đó thì mới gọi là hiểu đúng. Danh từ chuyên môn của Đạo Phật gọi là chánh kiến. Hiểu đúng như vậy rồi quý vị mới tin. Thì như vậy đó, cái lòng tin đó đó mới là lòng tin chân chánh. Đó, quý vị hiểu được gì rồi, bây giờ quý vị tin. Mà tin, tin cái gì? Mình tin thì á, trước hết là mình tin mình. Tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Mình tin mình là mình tin mình có cái khả năng niệm Phật để đạt được nhất tâm bất loạn. Quý vị có tin điều này không? Nhất và mình phải tin mình có cái khả năng
để mà đạt được nhất tâm bất loạn. Tin mình có cái khả năng đạt tới cái chỗ giác ngộ. Giống như cái người ở trong nhà có những cái hột giống tốt mà không có tin rằng là những cái hạt giống này nè nó sẽ thành cây thành trái ngon ngọt, thì cái người đó có đem trồng không? Họ không biết những hạt giống đó là tốt, họ nghĩ mấy cái này là đồ hư rồi, thì người đó không có đem trồng. Mà nếu cái người đó biết rằng hạt giống đó là tốt, tin chắc rằng nó sẽ là đâm chồi nảy lộc, sẽ có ra hoa kết trái ngon ngọt, thì người đó mới đem cái hột giống đó trồng. Cũng vậy, mình tin mình có cái khả năng nhất tâm bất loạn, có khả năng giác ngộ, mình mới niệm Phật. Cho nên đầu tiên là mình phải tin mình. Quý vị thấy Bồ Tát thường bất khinh á, quý vị nhớ tụng kinh Pháp Hoa không? Không có tụng kinh gì, không đi đâu, không gặp ai, cũng ngồi Phật tôi không dám khinh quý ngài. Quý ngài đều sẽ thành Phật. Bị người ta mắng chửi, người ta lấy đá, người ta liền, lấy cây, người ta nện, mà chạy xa xa ra cũng mô Phật, tôi không dám khinh quý ngài. Quý ngài đều sẽ thành Phật. Đó là để nói cái gì quý vị? Để giúp cho người ta xác định được cái lòng tin. Quý vị có khả năng thành Phật, tức là có khả năng giác ngộ. Quý vị tu đi, quý vị niệm Phật đi, quý vị sẽ được nhất tâm bất loạn. Thì cái, người ta chưa tin, nhưng mà nói riết, giống như cái hột giống kia cũng vậy, người ta không tin. Nhưng mà có ông khách, cho bạn nó lại nói với ông chủ nhà, hột giống này tốt lắm, trồng đi, bữa nào lại chơi cũng nói vậy, hột giống này tốt lắm, cây này hiếm lắm, trồng đi, ông mốt sẽ có là trái ngon ngọt. Bữa nào lại cũng nhắc vậy, biết rồi cái ông chủ nhà ông, đâu mình trồng thử coi. Rồi thì ông đem trồng thì sao? Thì có ra hoa kết trái thơm ngon ngọt. Thì cũng vậy đó, trước hết là mình phải tin mình có cái khả năng đó, có khả năng giác ngộ. Mình tin Phật, tin rằng Phật Thích Ca không bao giờ nói dối. Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới tịnh độ cho mình. Đức Phật là một cái bậc giác ngộ hoàn toàn, bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh hết rồi đi tu, vậy nói dối mình để làm gì? Cho nên Đức Phật là nói lời chân thật, chắc thật. Cảnh tịnh độ là có thật, như lời của Phật dạy. Lời Phật không tin, vậy tin lời ai quý vị? Cho nên Phật là cái bậc đáng tin nhất ở trên đời này. Thành ra mình tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A Di Đà không có nguyện suông. Đức Phật lập ra bao nhiêu lời nguyện, 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều phát xuất từ cái tâm từ bi vô hạn của ngài. Hiện giờ quý vị nhìn thấy đó, trên hình đó, Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng với tay đón tiếp mình hết. Mà quý vị có chịu đưa tay lên không? Cái chỗ đó mới là quan trọng đó. Phật thì đưa xuống vậy nè, mà mình thì nắm chặt gì được làm sao? Mình phải đưa lên, tương ưng thì mới gặp nhau được, thì Phật mới níu mình lên được. Chứ giờ mình không chịu niệm Phật thì sao Phật níu mình được, sao Phật tiếp độ mình được? Đó, cho nên là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, mình tin chắc như vậy. Đó là tin Phật. Tin nhân, tin quả. Tin nhân là mình tin sâu chắc rằng niệm Phật nhất định sẽ được thành Phật. Đó, cái tâm tán loạn lăng xăng niệm Phật mà còn được thành Phật, huống nữa mà nhất tâm bất loạn. Vì nhớ trong kinh Pháp Hoa nói đó, nếu có người tâm tán loạn vào ở trong chùa tháp, vừa xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Cái tâm tán loạn mà vào chùa xưng hiệu, một danh hiệu Phật thôi, chấp hoặc chấp tay hoặc chỉ hơi cúi đầu đều đã thành Phật đạo, huống gì mình niệm Phật. Cho nên thời xưa khi mà Phật còn tại thế, một hôm nọ có một cái ông già đi tới xin ngài Xá Lợi Phất xuất gia. Ngài Xá Lợi Phất không có đồng ý cho ông xuất gia. Ông buồn, ông khóc. Thì cái tiếng khóc của ông đậm đến tai của Đức Phật. Đức Phật mới nghe, Phật bước ra, Phật hỏi chuyện gì sao ông cụ lại khóc. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn xuất gia tu hành mà tôn giả Xá Lợi Phất chưa đồng ý, xin Đức Phật cứu độ cho con. Vậy Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, sao mà thầy không đồng ý cho ông cụ xuất gia? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con quán xét thấy ông cụ này tám muôn kiếp về trước không có một cái căn lành nhỏ nào hết đó, không có được chút tí căn lành nữa. Cho nên mà theo lời Phật dạy, người không có căn lành thì không cho xuất gia, cho nên con không dám cho xuất gia. Lúc đó Đức Phật nói: thôi cho ông cụ xuất gia đi. Ông cụ này á, trước tám muôn kiếp á, có một căn lành. Mà Sa-la Phật mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, căn lành gì? Đức Phật nói rằng là ông á, là cái thở đó ông là một cái người tiều phu đi lên trên núi đốn củi. Một hôm đó ông gặp con cọp nó rượt, ông quảng kinh đi, ông mới leo lên cây, ông sợ quá, mô Phật, hai chữ thôi, mô Phật. Thì Đức Phật nói đó, hai chữ mô Phật đó giúp cho ông có được cái căn lành mà hôm nay được xuất gia. Thì xuất gia thời gian đắc quả A-la-hán. Cho nên ở trong kinh nói, dầu cho chỉ nghe qua tai thôi đều trở thành cái hột giống đạo, trải qua muôn đời vạn kiếp cũng không mất. Cho nên quý vị thấy ha, tâm tán loạn do kinh sợ con cọp rượt, cọp vồ đó mà niệm mô Phật hai tiếng thôi mà còn được cái nhân lành, huống nữa giờ mình niệm tới 7 ngày nữa. Phải không? Chắc chắn là được. Thành ra đó là mình tin đó là cái nhân quả rõ ràng như vậy. Mình thấy rõ nhân quả như vậy, mình không còn ngờ vực gì nữa hết. Rồi tin sự, tin lý. Tin sự là mình tin cõi nước Cực Lạc ở Tây Phương do Đức Phật Di Đà kiến lập là chân thật, là bền chắc, là đúng y như những lời Đức Phật đã nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó là mình tin sự. Tin lý là mình tin rằng ngay cái tâm sáng suốt đang nghe pháp hiện giờ của mình đó, đó là cái cội gốc để thành lập ra tất cả cõi nước ở trong mười phương. Thì quý vị biết Đức Phật A Di Đà mà sẽ dĩ kiến lập được thế giới Cực Lạc là từ đâu kiến lập được? Từ cái tâm thanh tịnh giác mà kiến lập được. Mà cái tâm thanh tịnh giác đó mọi người đều sẵn có. Quý vị niệm Phật có thấy cái tâm thanh tịnh giác nó phát tỏa hào quang ra không? Ngay lúc niệm Phật đó, chẳng những là ngay lúc niệm Phật mà ngay hiện lúc đang nghe pháp bây giờ, quý vị dùng cái gì để nghe nếu không phải là cái tâm giác sáng suốt? Nếu không có cái biết sáng suốt đó thì làm sao mình nghe được? Phải vậy không? Cái tâm giác hiện giờ đó nó đang tỏ rạng ở nơi tai mắt của quý vị chứ không có xa. Dùng cái tâm giác đó mà nghe pháp, dùng cái tâm giác đó mà niệm Phật, dùng cái tâm giác đó mà làm tất cả công đức lành, dùng cái tâm giác đó mà tu tập tất cả pháp, thì nhất định là sẽ thành tựu được cái quả giác. Cho nên mình tin lý đó, là tin cái tâm sáng suốt đang nghe pháp rõ ràng hiện giờ của mình, tâm đó là tạo nên tất cả. Chẳng những thế giới Cực Lạc mà vô lượng vô số cõi nước trong khắp mười phương đều từ cái tâm giác sáng suốt hiện giờ của quý vị. Cái đó là cái quý báu nhất của mình mà nhiều khi mình quên. Mình bị chạy theo nhìn theo hình sắc thì phân biệt đẹp xấu, nghe tiếng thì tiếng hay tiếng dở, mà quên mất rằng có cái đang nghe. Quý vị thấy tiếng của mình thành nói, lúc mình thành nói quý vị nghe có tiếng, vậy lúc không nói quý vị có nghe không? nghe lúc đó không tiếng. Cho nên cái tiếng là lúc có tiếng, rồi có lúc không có tiếng. Còn cái nghe mình có lúc nào không nghe không? Không có lúc nào không nghe. Thậm chí lúc ngủ có nghe không? Ngủ cũng nghe nữa. Nghe làm sao? Nằm chiêm bao thấy chuyện gì thức gì kể cho người ta nghe hết trơn. Rồi lúc đó không nghe làm sao kể lại được? Cho nên quý vị biết cái nghe nó không phải là chỉ lỗ tai này, không phải ở lỗ tai, mà cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình nó biểu lộ qua sáu căn. Giống ví dụ như mình ở trong một cái căn phòng, trong đó có một cái đèn thật là sáng, ở bên ngoài có sáu cánh cửa. Quý vị vào ban đêm, quý vị ở xa, quý vị nhìn thì quý vị thấy nếu sáu cánh cửa đó mở thì mình nhìn thấy cái gì? Sáu luồng ánh sáng nó phát ra từ một cái căn nhà. Cũng vậy, từ cái tâm giác ngộ sáng suốt đó mà nó biểu lộ qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mình đều có cái biết sáng suốt hết. Và nếu mà sáu cửa nó đóng lại thì cái đèn trong có bị tắt không quý vị? Không có tắt. Lúc mình ngủ là đóng sáu căn, nhưng mà cái biết sáng suốt cũng vẫn có bên trong. Cho nên đó là mình tin được cái tâm giác ngộ sáng suốt đó đó, gọi là mình tin về cái lý của niệm Phật. Mình tin được như vậy đó là gọi là chánh tín theo tinh thần của đạo Phật. Mình tin cái tâm sáng suốt đó là đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình tin cái tâm sáng suốt đó chính là Phật, chính là giác. Đó là cái lòng tin vững chắc để mà giúp cho mình tiến bước trên con đường niệm Phật vãng sanh. Tin không chưa đủ mà còn phải nguyện nữa. Phát nguyện, tin rồi, thấy được cái tâm giác ngộ thanh tịnh mình, thấy được cõi nước cực lạc của Phật Di Đà rồi, phát nguyện. Phát nguyện dùng cái tâm thanh tịnh giác đó tu để được vãng sanh về cõi nước thanh tịnh. Cho nên cuộc sống của con người mà nếu không có cái chí nguyện, không có mong muốn gì thì quý vị thấy giống như lục bình trôi. Sanh ra, lớn lên, rồi già, rồi chết. Không có gì hết, không có mục đích, không có mục tiêu gì hết. Thành ra cái phát nguyện đó là cái mục tiêu của người tu. Nó có cái chỗ mình nhắm, nguyện là cái chỗ mình nhắm, mình muốn đạt tới cái chỗ đó. Đó, cho nên mình phải có cái nguyện. Giống như mình thấy mấy em bé trẻ nhỏ, mình hỏi vậy, mấy con, mấy cháu lớn lên muốn làm gì? Có nhiều đứa nó nói lớn lên còn làm bác sĩ. Có đứa nói lớn lên con muốn làm thầy giáo. Có đứa lớn lên con muốn đi tu à, làm giảng sư. Thì đó là chí nguyện. Mà chính cái chí nguyện đó đó là giúp cho nó sao? Lớn lên nó mà thực hành theo. Thành ra đó quý vị, chí nguyện quý vị là gì? Chí nguyện quý vị là niệm Phật để được vãng sanh cực lạc, để được cái tâm thanh tịnh giác. Thì đó là mình hằng nguyện thiết tha như vậy. Nguyện chán nản cái cõi ta bà khổ đau, nguyện mong muốn được về cảnh cực lạc an vui. Cái cõi ta bà khổ đau là do cái tâm uế trượt nó biểu hiện. Cái cảnh thịnh tịnh độ an lạc là từ cái tâm thanh tịnh mà hiển bày. Bây giờ quý vị chán ta bà muốn mong cầu về cực lạc, đó là quý vị chán cái sự ô nhiễm bất tịnh của cái tâm xấu ác, mà ưa thích cái tâm thanh tịnh lành thiện giác ngộ. Đó là cái tinh thần của cái sự phát nguyện. Mình phát nguyện, mình ráng tu, mình ráng niệm Phật để mình có được an lạc, hoặc là khi nhắm mắt mình được vãng sanh cực lạc. Rồi đó, mình được vãng sanh cực lạc rồi mình ở đó mình hưởng phước luôn hay sao? mình tu tiếp cho nó được tới cái chỗ bất thối chuyển, rồi xong rồi mình trở lại ta bà để mà cứu giúp những chúng sanh còn đương khổ đau nè, chưa biết tu. Cái nguyện đó, đó gọi là cái nguyện rộng lớn của cái người mà biết niệm Phật. Chính cái nguyện như vậy đó, giống như nãy chúng ta nói em bé đó, mà phát nguyện, mà ưa thích, mà mong muốn được làm một cái ngành nghề gì đó, cho nên chính cái sự mong muốn, ưa thích, phát nguyện đó nó thúc đẩy mình đi tới cái chỗ hành động. Chính vì vậy đó, cho nên nó là quý vị ưa thích được giảng sanh cực lạc, ưa thích được cái an lạc, được cái sự giải thoát an vui, cho nên đó, quý vị phải niệm Phật. Đó là bước qua phần thực hành. Và niệm Phật quý vị niệm sao? Niệm Phật mình niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Dễ dàng, đơn giản, thẳng tắc, nhanh gọn, ai làm cũng được hết, không có ai không làm được hết, phải vậy không? Ngay cả là giờ nói mấy bà già trầu dốt không biết chữ ở dưới quê, cứ A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi cái tới bữa nào cái thôi bữa nay ngoại về Phật nha con, con chuẩn bị cho ngoại à. Rồi cái thì ngay ngắn hoặc ngồi kiết già, hoặc nằm nghỉ an tường giảng sanh. Đó là những cái gương mà chúng ta thấy được trong lịch sử của tâm tịnh độ. Rất nhiều, quý vị thấy không? Rất là nhiều. Đó, rồi những người cuốc đất cũng niệm Phật được nữa. Cuốc đất niệm Phật, cuốc đất niệm Phật làm sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cuốc đất cũng niệm Phật được. Bây giờ thợ mộc niệm Phật làm sao? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vậy thôi, thợ mộc cũng niệm Phật được, phải không? Rồi giờ người lao công đi quét rác ngoài đường lộ, niệm Phật làm sao? Cầm chổi niệm Phật làm sao? A-di-đà-phật. Cứ cầm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, quét rác cũng niệm Phật được. Thì quý vị thấy giờ làm bếp, lặt rau, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, từng cọng rau, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lặt rau niệm Phật được. Giờ mấy người suốt ngày cứ lo chạy, lo công việc ở ngoài đó, mỗi bước chân thì bước rồi A-di, bước rồi đà-phật, bước rồi A-di, bước đà-phật. Thì cái gì là mọi ngành nghề đều thực hiện được hết. Cho nên á, thở xưa có ở vào đời Tống, có một cái ông thợ rèn, ông ở cái vùng đất Đàm Châu. Một hôm ông gặp một cái vị tăng đi khất thực, ông mời vị tăng vô nhà, đem nước ra mời ngài uống, rồi cúng dường cơm thức ăn cho vị tăng á. Vị tăng thấy có cái lòng hảo tâm cho nên khuyên niệm Phật. Thì cái ông thợ rèn hoàng sanh này nè, ông mới nói dạ thưa thầy, con giờ suốt ngày là cứ là thục ống bể, đập sắt, gân xương gì nó mỏi mòn hết á. Từ sáng mở mắt dậy tới chiều tối đâu có thời giờ rảnh đâu mà tu. Thì ông thầy cũng nói mình khéo vận dụng thì mọi hoàn cảnh nào tu cũng được hết đó chú ơi. Bây giờ đó, bây giờ chú vừa đập sắt đó, vừa kéo ống bể thì chú niệm Phật. Rồi kéo ống bể kéo làm sao? A-di, thấy cái gì nè, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thì cứ kéo vậy, A-di Đà Phật, A Di Đà Phật đều đặn vậy. Rồi cái đập sắt thì sao? Công công A Di, can can Đà Phật. Công công A Di, can can Đà Phật. Cái ông thợ rèn này ông nghe, ông nghe được vậy, ông nói, sao tu dễ vậy hả? Vậy được à, vậy tôi tu được. Chứ còn kêu tôi đi vô chùa tôi không có thời giờ. Kêu tôi đi lại bàn Phật ngồi một tiếng hồ tôi cũng không có thời giờ, tôi bận lắm. Thôi vì được à, vì tu dễ tôi tu. Ngày nào ông cứ A-di-đà-phật, 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 công công A-di-can-can-đà-phật, công công A-di-can-can-đà-phật. Ông cứ làm điều đặn vậy cái một hôm. Một hôm nọ ông kêu cái ông bạn ở bên hàng xóm đó, ông qua đây ông giúp giùm tôi con chuyện này chút. Qua có chuyện gì ông đưa cây viết với tờ giấy, ông ghi giùm tôi cái bài kệ. Ghi giùm tôi bài kệ. À, giờ tôi đọc nè, ông ghi à. Công công can can, luyện lâu thành gan, Thái Bình kề cận, ta về Tây Phương. Nói xong rồi cái kêu ông giữ bài kệ để khuyên mấy người niệm Phật thôi, chào à, rồi cái nhắm mắt an lành giảng sanh. Thì quý vị thấy đó, ông thợ rèn đó, không có thời giờ đi Phật thất như mình đó, mà niệm Phật còn được vậy, thành ra Minh Thành trong bữa nào đó quý vị lên với thượng tọa chủ trì đây bạch thầy, con chào thầy, cảm ơn công đức của thầy hướng dẫn con mấy chục khóa rồi, bữa nay từ biệt con á, là coi như là luyện lâu thành gan rồi, thầy luyện con từ cục sắt, bữa nay con thành gan rồi, bữa nay Thái Bình kề cận rồi, con về Tây Phan. Quý vị biết Thái Bình là sao không? Hiện giờ quý vị có Thái Bình chưa? Thái Bình chưa? Nó còn đánh lộn rầm rầm ở trong này nè, phải không? Còn đánh lộn không? Một chút thì cái ý niệm tốt à, muốn cố gắng là ráng tu niệm Phật, dẹp ba cái thứ phiền não đó đi. Lúc thì không, không thể được. Làm sao mà có thể mà quên được cái người đó? Người đó vậy là phụ bạc mình à, mình đem hết cái tâm tư mình lo lắng giúp đỡ, cuối cùng người đối xử mình như vậy, thế thái nhân tình bạc bẽo mà à, rồi cái buồn khổ vậy đó là chưa Thái Bình, nó còn chiến tranh. Mà quý vị được Thái Bình đó, cho nên cái ông thợ rèn ông nói Thái Bình kề cận đó, sắp tới chỗ bình yên rồi, bình yên được đó là về Tây Phan. Cho nên là Minh Thành cũng mong quý vị được Thái Bình, bữa nào đó nếu rảnh thì tới, còn không rảnh là điện thoại thầy Minh Thành, con chào thầy, ngày mai con đi à. Vậy Minh Thành hoan hỷ lắm. Thì quý vị thấy đó, là mỗi ngành mỗi nghề, từ mà cái trình độ cao nhất thượng lưu cho tới trung lưu cho tới hạ lưu, mọi nghề mọi ngành đều thực hiện được cái pháp môn này. Cho nên tổ sư Ấn Quang, một vị cao tăng của tông Tịnh Độ đó, ngài mới nói rằng là chính loài chúng sanh nếu mà rời cái pháp môn này thì không thể lên bờ giải thoát. Còn mười phương chư Phật lìa pháp môn này thì không thể độ khắp tất cả chúng sanh. Tại vì sao vậy? Căn cơ dầu là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì cũng đều được lợi ích hết. Cho nên gọi là tam căn phổ bị, tà phàm thánh tề thâu. Ba căn cơ đều được lợi ích. Dù là phàm phu tục tử hay là thánh hiền cũng đều được có cái sự thành tựu ở trong cái pháp môn niệm Phật này. Ngày đâu quý vị cứ cố gắng tin tưởng đi, không thợ rèn còn làm được mà huống nữa mình. Bây giờ mình niệm Phật là phải niệm sao? Mình niệm á, mà miên mật khích khao giống như con gà ấp trứng vậy mới được. Muốn chạy theo ông thợ rèn đó, muốn bắt kịp ổng phải giống như gà ấp trứng, cho nó nóng hoài, cái hơi ấm hoài, không có cho nó nguội lạnh. Cái câu danh hiệu Phật liên tục khích khao, không có xen tạp cái gì vô hết, chuyên nhất như vậy nối tiếp nhau, từng niệm tiếp nói, gọi là tịnh niệm tiếp nói. Bồ Tát Đại Thế Chí trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà Đức Phật ngài kêu trình bày về cái chỗ tu chứng viên thông của 25 vị Bồ Tát, lúc đó Bồ Tát Đại Thế Chí đứng dậy bạch Đức Thế Tôn: con đã nhờ pháp môn niệm Phật mà vào được cái chỗ viên thông. Viên thông là chỗ giác ngộ hoàn toàn quý vị. Thì Đức Phật hỏi: giờ ông niệm Phật làm sao? Đây là cái công phu niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí, chỗ này thật là quan trọng quý vị. Thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tiếp nói, như vậy mà được vào chánh định. Thâu nhiếp cả sáu căn. Cho nên lúc quý vị niệm Phật đó, quý thầy ở đây bắt quý vị ngồi ngay ngắn, mắt thì nhìn xuống, xếp bằng nghiêm trang, không có nhúc nhích cục cửa, cũng không có dòm qua ngó lại, cũng không nghĩ chuyện đông chuyện tây, là phải thu nhiếp sáu căn. Thu nhiếp mắt, không có dòm ngoài, thu nhiếp tai, không có nghe ở ngoài, mũi miệng thân ý đều thu nhiếp trong một câu và niệm danh hiệu Phật. Mình thu nhiếp như vậy đó, cho nên cái niệm của mình, mỗi một cái niệm của mình từ tâm mình dấy khởi lên đó, đều là thanh tịnh, đều là tương ưng. Cho nên quý vị nhớ cái tựa kinh Vô Lượng Thọ đó, là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó là cái bộ kinh mình gọi tắt là Vô Lượng Thọ đó, nói đủ là danh hiệu dài vậy. Và thật ra cái danh hiệu của bộ kinh đó đó quý vị, là gom gọn hết toàn bộ 84,000 pháp môn, 12 phần giáo, 3 tạng kinh điển ở trong một cái danh hiệu của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao vậy? Nếu mà nói chữ Hán thì mình nói theo cái chiều đó, nhưng mà nói chữ Việt đó, để quý vị dễ hiểu đó, là mình phải lấy từ sau nói trở lại. Bình đẳng giác là cái tâm giác ngộ sẵn có của mọi người, ai cũng có hết. Ai cũng có cái biết, có ai không có biết không? Ai cũng có hết. Thậm chí con kiến, con chuột, con ruồi, con muỗi, côn trùng cũng có cái biết. Cho nên cái biết đó là bình đẳng, ai cũng có, gọi là bình đẳng giác. Mà cái biết đó nó thanh tịnh. Cái đang nghe pháp quý vị hiện giờ đó, có tham không? Không. Ngồi đây có ai nóng giận không? Không. Ngồi đây có ai vô minh không? Không. Ngồi đây có ai buồn thương giận ghét không? Không. Chính cái tâm đang nghe pháp sáng suốt rõ ràng hiện giờ đó, tâm đó là thanh tịnh. Cho nên cái thanh tịnh giác rồi đó, trang nghiêm, do mình sống được với cái tâm thanh tịnh, mình niệm Phật như vậy, cho nên mình biểu lộ ra cái đức tướng trang nghiêm. Cái thanh tịnh giác là cái nhân ở bên trong, còn cái trang nghiêm là cái quả ở bên ngoài. Đó. Rồi đó là Vô Lượng Thọ. Nếu quý vị được trang nghiêm rồi thì quý vị được sống lâu, khỏe mạnh. Cho nên giờ mình coi mấy bà đó, tóc trắng bảy mấy tám chục, nhóc hết trơn à, tám mấy chín chục cũng có nữa. Mình thành biết có cô là 86, 87 tuổi cũng đi dự khóa nữa. Có không? Ai giơ tay lên coi thử coi. Đó có kìa, tóc bạc trắng nhóc hết đó. Thì đó là có lượng phần Vô Lượng Thọ rồi. Rồi cái hai chữ đầu tiên nữa là Đại Thừa. Cái tâm rộng lớn, cứu giúp cho tất cả mọi người, chẳng những mình niệm Phật có được an lạc mà giúp những người khác nữa. Đó, đó là cái chỗ cốt yếu của cái sự hành trì. Mình niệm danh hiệu Phật đó đó, giống như là cái danh hiệu Phật của mình niệm đó, mình coi giống như là bổn sư của mình, là thầy của mình. Tại sao vậy? Đang niệm Phật đó, ai nói một câu gì sắp hông đó, muốn nổi sân si lên, chợt nhớ lại A Di Đà Phật, thì tự nhiên cái dằn cái sân nó lại, thì phải cái câu niệm Phật đó là thầy mình không? Đó là thầy bổn sư của mình rồi, là thầy bổn sư mình rồi. Cái câu niệm Phật đó là mãnh tướng phá địa ngục, cái câu niệm Phật đó là gương báo để chém tà ma, Cái câu niệm Phật đó là ngọn đuốc sáng để phá cái tâm tối vô minh. Cái câu niệm Phật đó là cái liều thuốc hay để trị cái bệnh sanh tử. Cái câu niệm Phật đó là cái con đường tắt để ra khỏi ba cõi. Bây giờ tới cái chỗ mà quan trọng nhất, đó là cái sự hành trì niệm Phật của mình. Mình hành trì niệm Phật theo mình thành thấy á, thì cái phương pháp này rất là hiệu nghiệm, rất là dễ dàng. Đó là quý vị hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Từng hơi thở quý vị lòng cái câu niệm Phật theo hơi thở. Thì như vậy đó, mỗi hơi thở quý vị là một ông Phật. Mỗi hơi thở quý vị là một cái tâm giác ngộ sáng suốt. Quý vị ứng dụng thử quý vị mới thấy cái lợi ích. Đi đứng nằm ngồi gì cũng được hết. Hít vô là A Di, thở ra là Đà Phật. Không có kéo cái hơi thở cho nó dài ra, cũng không có thu cái hơi thở ngắn lại, mà cứ tự nhiên vô rồi A Di, ra là Đà Phật. Không có gắn gượng gì hết. Quý vị niệm Phật như vậy rất dễ đạt được cái chỗ tâm yên định, trí huệ sáng suốt. Mà quý vị niệm Phật như vậy, quý vị còn nhớ lại một cái sự kiện vô cùng quan trọng, một cái vấn đề trọng đại, cốt tủy của đạo Phật. Đó là hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà A Di lại không được thì sao? Coi như chết queo à, phải không? Thì như vậy đó, mình vừa công phu niệm Phật được, mà vừa nhớ mạng sống trong hơi thở. Chính vì mình vừa niệm Phật được mà còn nhớ được cái mạng sống trong hơi thở nữa, cho nên phiền não đi tới nó xâm nhập mình không được. Giống như là nước đổ lá sen rơi rụng hết. Tại sao vậy? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, mà A Di lại không được, có kể như rồi thôi. Cho nên lúc nào cũng tỉnh giác, cũng nhớ cái mạng sống trong hơi thở, nhớ đem tâm niệm niệm không rời cái danh hiệu Phật. Đó là cái công phu mà mình thành thấy rất là dễ dàng, có lợi ích hiệu quả rất là lớn. Quý vị thử ứng dụng thì sẽ thấy. Lúc đầu á, mà mình niệm nó chưa có được thuần thục á, thì quý vị chịu khó là dùng chuỗi ghi số. Ghi số, ví dụ giờ niệm một sâu, hết một sâu rồi thì mình biết là hết một sâu, hai sâu, định khóa, thời khóa. Ví dụ như mỗi buổi sáng quý vị niệm được mấy sâu, bây giờ hàng ngày đó, sáng thức dậy niệm được mấy sâu? 10 sâu không? Đó. Rồi tối trước khi đi ngủ cũng phải ghi thời khóa niệm được bao nhiêu sâu, hoặc là mình niệm 45 phút hoặc 1 tiếng, hoặc tính theo là thời gian, hoặc tính theo số lượng. À, niệm thời gian 1 tiếng đồng hồ, ngủ thức dậy niệm 1 tiếng. Rồi cái thì trước khi ngủ buổi tối đó niệm 1 tiếng đồng hồ, hoặc là niệm một lần như vậy đó 100 sâu. À, cái thời khóa định nó rõ ràng để không thôi mình có cái bệnh chung mà làm biến. Mình không định thời khóa, bữa nào khỏe không nói gì, bữa nào hơi mệt mệt quể quải một chút cái thôi, bữa nay Phật quan hỷ. Bình thường đó, 50 sâu bữa nay làm 20-25 thôi. Quý vị thấy không? Cái thì mình dễ tha thứ cho mình lắm. Người ta mình bắt kỹ lắm, mà mình dễ tha thứ cho mình dữ lắm. Cho nên á, mình phải vô thời khóa, định thời định khóa, vậy á mới bền lâu được, mới được tăng tiến. Rồi mình niệm thời khóa như vậy đó, từ từ quý vị quen rồi đó, không niệm mà tự niệm. Đầu tiên phải có dùng chuỗi định thời khóa. Định thời khóa giống như ông già niệm Phật mướn vậy đó. Có một vị cư sĩ đó, ổng là đệ tử của Hòa Thượng Bạch Ẩn. Ổng vô mới năn nỉ Bạch với thầy: vợ nhà con có ba, có ông ba, ông ham tiền quá kêu ông đi chùa niệm Phật, kêu ông vô khóa Phật thất bằng pháp, mà ông không chịu vô. Ông nói vô đâu có tiền, để ở nhà kiếm tiền. Rồi bây giờ ba con ham tiền quá, sao giờ xin thầy độ giùm. Thì lúc đó hòa thượng á mới nói thôi rồi được rồi, để tôi có cái cách này để tôi giúp cho. Bởi vì ổng lo kiếm tiền không mà, cho nên ổng để cái sạp bánh kẹo đằng trước cửa đó quý vị, bán cho mấy đứa nít, ngày kiếm được 10 xu. Bây giờ kêu ổng lại chùa đi, lại chùa đi, lại chùa có tiền. Ông già ổng nghe nói có tiền là được à, để lại. Lại ông hòa thượng á, ổng kêu thôi bây giờ ổng về để tôi đưa cho ông sao chuỗi. Về ông về ông niệm một chuỗi á, thì tôi tính cho ông á một sâu, coi như là một sâu vậy là một xu, một sâu chuỗi là một xu. Về ông niệm đi. Thì lúc mấy ngày đầu ông về ông niệm, vừa bán vừa niệm, mà đắt quá à, mấy đứa nhỏ mua nhiều quá cho nên đắt, cho nên niệm ngày vậy đó được hai mấy ba chục sâu, chiều lại lãnh tiền hai mươi mấy xu lận. Nói thôi về chỗ quen biết, bởi vì con tôi đệ tử của thầy, tôi giảm cho thầy tính thầy 20 thôi, mấy xu lẻ thì thôi tính thầy 20 thôi. Chà, về thấy cái này được à, cho nên giờ đó là làm cố gắng tận dụng thời gian hơn. Mấy bữa trước nữa làm lên á năm mươi mấy sâu, chiều lợi lẫm 50 xu. Rồi thấy giờ thôi, giờ được rồi, thôi dọn con dẹp, dẹp cái bàn bánh kẹo để con để ba vô nhà ba niệm Phật. Vô niệm đều đặn, mà bắt niệm mỗi tiếng phải nghe rõ ràng từng câu từng chữ đó. Ai đi ngang nhà cũng nghe cái tiếng niệm Phật của ổng vang dội hết á. Niệm từ sáng tới chiều, ông làm như vậy liên tục vậy đó quý vị biết á, là một ngày á trên 100 sâu lại lãnh tiền. Ông hòa thượng bán lư nhưa, lư hương, chưng đèn, cầm đồ trong chùa hết trơn. Bởi vì ngày mà ông bỏ sạp bánh sạp kẹo, ông làm hết 100 mấy chục sâu rồi, thì ông hòa thượng 100 mấy chục xu. Ông hòa thượng làm gì có tiền, cho nên cầm chưng đèn, chuông mỏ này kia rồi đi bán hết. Ông về ông lấy cái sợi chỉ dây chì, ông xỏ mấy đồng xu vậy, nhớ đồng xu hồi xưa nó có lỗ chính giữa đó, xỏ sâu ông treo đầu giường, ông từ đông tây nam bắc giờ muốn giáp hết rồi. Và bây giờ ông nói thôi con, bây giờ cái gì thấy không được, bây giờ khách hứa lại tìm kiếm hoài, nói chuyện với khách mất thời giờ quá, thôi giờ thôi con dọn cho ba qua lên cái lầu, lên cái lầu ở trên, lầu ba ở trên á là không có ai hết trơn, nó miễn tiếp khách. Chừng nào nhà cháy, cướp, trộm, cướp hay có chuyện kinh thiên động địa con lên báo cho ba, còn để ba chiên niệm Phật ở trên. Như vậy là ngày mấy bữa cơm đó, tới giờ con xách cơm lên cho ba đó. Tới giờ xách cơm ra ngoài ra niệm, niệm chưa tới rồi ông thầy ông cầm sắp sửa hết hết chùa rồi. Bữa nọ sao tắt, không còn nghe tiếng niệm Phật nữa. Con không tưởng đâu chuyện gì, ông chạy lên nói ba sao bữa nay không nghe ba niệm Phật nữa. Lên thấy dáng vẻ của ông già, mặt mày thì hồng hào, khí sắc thì tươi sáng, điềm đạm, an lạc, trang nghiêm. Con mời hòa thượng lại để cho ba có chuyện quan trọng thưa với hòa thượng. Vì lớn tuổi quá rồi, chùa xa lắm, đi không được. Nhưng con thỉnh hòa thượng lại. Mới thỉnh hòa thượng lại, quỳ xuống đảnh lễ hòa thượng, bạch với hòa thượng, con trả hết mấy đồng xu cho hòa thượng. Nói sao? Nói dạ, bây giờ con có được một cái niềm an lạc, hạnh phúc, mà con không biết lấy ngôn từ gì tả hết. Giờ con đảnh lễ hòa thượng, con tạ cái ân đức cao dày của hòa thượng. Thôi hòa thượng đem tiền đi chuộc đồ lại đi. Thì đâu vậy, thấy lúc đầu ghi số tính kỹ lắm mà, rồi sau này đó không niệm mà tự niệm, rồi cuối cùng tới cái chỗ thanh tịnh an lạc, tương ưng được với cái tâm thanh tịnh giác. Này quý vị nhớ cái ông già niệm Phật mướn đó, về nhớ ổng rồi ráng tu. Hòa thượng Liên Trì là một vị tổ của tông Tịnh Độ á. Ngài tóm gọn là chúng ta biết có ba hạng người niệm Phật. Cái hạng người thứ nhất á, tâm ngay thẳng, diệt trừ những cái điều ác á, niệm Phật như thế gọi là thiện nhân, tức là người hiền. Tâm ngay thẳng, diệt trừ điều ác, niệm Phật như thế gọi là người lương thiện. Thu nhiếp tâm, trừ tán loạn, niệm Phật như thế gọi là hiền nhân, là bậc hiền. Tỏ ngộ cái tự tâm, đoạn dứt mê lầm, niệm Phật như thế gọi là thánh nhân. Đó là có ba hạng người niệm Phật. Bỏ những điều ác làm lành mà niệm Phật đó, thì là người thiện. Mình dứt trừ cái tâm tán loạn để cho tâm mình thanh tịnh, đó là người hiền. Niệm Phật mà tới phiền não sạch trọi hết, hiển lộ được cái tâm thanh tịnh giác, tương ưng với cái bản tánh Di Đà, đó là thánh nhân niệm Phật, của cái bậc thánh nhân. Thì quý vị thấy ba hạng này mình có trong hạng nào chưa? Nhất định là có rồi. Không được số 1, ít nhất cũng được số 2 chứ, phải không? Thành ra là chính phẩm nhất định là mình sẽ có phần ở trong đó. Trong chính phẩm quý vị đăng ký đi, nhất định sẽ có phần. Thì quý vị thấy trong kinh đó, nhất là trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật luôn luôn lập tới lập lui, nhắc đi nhắc lại, pháp của ta là cái đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin suông. Đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin suông. Thấy là sao?